Bất hủ phàm nhân, chương 91, đấu truyền tinh di, góc truyện audio.com, nơi ở của Vô Ngân kiếm phái ngoại môn đệ tử Tàng Văn Bân lúc này là một mảnh hỗn độn, trên cơ bản đồ đạc nào có thể bị đập vỡ đều bị Tàng Văn Bân đập nát. Mà Tàng Văn Bân nửa bên mặt sưng như bánh bao vậy, trong mắt tràn đầy cừu hận không cam lòng. Công tử, lẽ nào liền phải đem đồ đạc đưa cho hắn? Đứng bên người Tàng Văn Bân là một người trung niên nam tử thân mặc trường bào, người này là trong nhà phái tới quản gia giúp Tàng Văn Bân gia nhập Vô Ngân kiếm phái. Tàng Văn Bân nghiến răng nói, nếu không có thể thế nào, thiên hành thúc tại Hỏa Kiếm Phong, nếu là không có chuyện gì ta ngay cả gặp đều khó mà nhìn thấy hắn, chứ đừng nói chi là cầu hắn giúp ta ra mặt. Trung niên nam tử thấp giọng nói, công tử ta ngược lại có một cái biện pháp, cây gậy kia công tử không phải là cảm thấy không đơn giản sao? Chúng ta đơn giản đem thiết côn đưa này đến thiên hành phong chủ nơi đó, đến lúc đó này nho nhỏ tạp dịch đệ tử đến đòi lấy đồ đạc chúng ta liền trực tiếp để cho hắn đi tìm thiên hành phong chủ. Như vậy hắn chỉ có thể chính bản thân muốn chết, Tàng Văn Bân nhãn tỉnh sáng lên, lập tức liền lắc đầu nói. Tộc thúc của ta là người thế nào, loại chuyện này mượn đao giết người còn chưa muốn làm. Mạc Vô Kỵ thế nhưng là một cái kẻ hung ác, một khi chúng ta không có đúng lúc đem đồ đạc đi qua, hắn hứng đến, nói không chừng chạy tới chỗ ở của ta đối phó ta. Làm như vậy phiêu lưu quá lớn, trung niên nam tử nhãn châu xoay động, kỳ thực còn có một cái biện pháp, đó chính là trước đem đồ đạc đưa cho tên tạp dịch đệ tử đó, sau đó nghĩ biện pháp đem chuyện này nói cho phong chủ. Liền nói ngươi tìm được một cái tài liệu luyện khí tốt chuẩn bị tặng cho phong chủ, kết quả bị tạp dịch đệ tử Mạc Vô Kỵ mạnh mẽ lấy đi. Tàng Văn Bân vỗ tay ba cái. Tốt, sẽ dùng biện pháp này, người bây giờ liền đem thiết côn này đưa cho này nho nhỏ tạp dịch đệ tử kia ta xem hắn làm sao đối mặt với lửa giận của tộc thúc ta. Một tháng không có nhìn thấy Yên Nhi, Mạc Vô Kỵ không ngừng nói chuyện với Yên Nhi, hắn hy vọng có thể để cho Yên Nhi suy nghĩ nhớ ra một phần chuyện cũ. Trên cơ bản đều là hắn nói, Yên Nhi nghe. Nói chuyện với Hùng Tú Châu thì bất đồng là tại lúc Mạc Vô Kỵ nói xong Yên Nhi vẫn luôn đang lẳng lặng nghe, biểu tình an tường yên lặng, nhãn thần cũng ôn nhu. Thiếu gia cái kia Tàng Văn Bân cho người đem đồ đạc đưa tới. Hùng Tú Châu thanh âm ở bên ngoài vang lên, Mạc Vô Kỵ đứng lên nhìn Yên Nhi nói. Yên Nhi ta có việc phải nghiên cứu một vài thứ, ngươi ở cửa phòng đi dạo, mệt mỏi đi ngủ một hồi. Tuy Yên Nhi sẽ không đáp lại, nhưng Mạc Vô Kỵ biết Yên Nhi có thể nghe hiểu lời của hắn. Thấy Yên Nhi đi ra ngoài, Mạc Vô Kỵ mới nói với Hùng Tú Châu. Hùng đại tỷ, vật kia là của ngươi, chính ngươi thu lại sao? Ta muốn nghiên cứu một vài thứ, không có chuyện đặc biệt không nên quấy rầy ta. Đa tạ thiếu gia, ta cùng Đào Ngao có thể được thiếu gia che chở, đã là có phúc kiếp trước tu luyện. Ta cùng Đào Ngao cũng không tu võ, cũng không có linh căn, cây thiết côn này chúng ta giữ lại cũng là không có ích gì, hay là đưa cho thiếu gia. Hùng Tú Châu đang khi nói chuyện đã kéo một cây thiết côn đi đến. Mạc Vô Kỵ ngược lại không có để ý, một cây thiết côn đích xác không coi vào đâu, nhận lấy tới cũng có thể để cho Hùng Tú Châu càng thêm an tâm một phần. Bất quá tại hắn thấy Hùng Tú Châu cật lực như vậy đem một. Góc truyện audio.com, cây thiết côn lôi vào sau đó, hắn liền mơ hồ cảm giác được thiết côn có chút không đơn giản. Này thiết côn thoạt nhìn cũng mới cao chừng một người to cỡ cổ tay trẻ con mà thôi. Hùng Tú Châu quanh năm làm việc thể lực muốn xách thiết côn hẳn là không có vấn đề gì sao. Nhưng bây giờ Hùng Tú Châu lại rất cật lực, chẳng lẽ thiết côn này là cái gì tài liệu rất tốt lúc này mới đưa tới Tàng Văn Bân mơ ước. Nghĩ tới đây, Mạc Vô Kỵ nói, vậy thì đa tạ Hùng Đại Tỷ thiết côn ta nhận thời điểm ta nghiên cứu đồ, còn xin Hùng Đại Tỷ hỗ trợ chiếu cô tốt Yên Nhi. Có chuyện gì, lập tức cho ta biết, dạ thiếu gia yên tâm, ta nhất định chiếu cô tốt Yên Nhi. Quả nhiên như Mạc Vô Kỵ nghĩ bình thường giống nhau, Mạc Vô Kỵ nhận lấy thiết côn sau đó, Hùng Tú Châu nhất thời vui vẻ, đi ra ngoài, người cũng biến thành tinh thần rất cao. Mạc Vô Kỵ, nắm thiết côn, vào tay một mảnh lạnh lẽo. Xốc lên thiết côn, Mạc Vô Kỵ đoán chừng một phần thiết côn này có ít nhất trên dưới 100 cân. Nếu là hắn không tu luyện, cầm lấy thiết côn này cũng rất cật lực. Thiết côn mặt ngoài có một chút loáng thoáng văn lộ tại địa phương tay hắn bắt mơ hồ có mấy chữ. Mạc Vô Kỵ nhìn kỹ một hồi lâu mới nhận ra, là mấy chữ? Made in China, à mà thực ra là, tiên cơ, nếu không phải thế giới này cùng binh khí phổ không hề quan hệ, binh khí kia phổ lại là tiểu thuyết gia mà nói, Mạc Vô Kỵ còn tưởng rằng đây là binh khí phổ xếp hàng thứ nhất thiên cơ côn. Ngoại trừ hai chữ thiên cơ cùng rất trầm trọng thiết côn liền không còn có chỗ dị thường nào khác. Mạc Vô Kỵ nghiên cứu một phen sau đó, đem thiết côn đặt ở một bên, thiết côn với hắn mà nói thật đúng là không có tác dụng gì. hắn không phải là luyện khí sư, nếu như là luyện khí sư cũng là có thể đem thiết côn hòa tan xem là tài liệu gì. Bỏ xuống thiết côn, Mạc Vô Kỵ mở ra túi của mình. Trong cái bọc là thu hoạch của hắn lần này tại Vô Ngân Kiếm Sơn, cũng coi như là hắn bắt đầu tu luyện sau đó lấy được đệ nhất tài nguyên tu luyện. Mấy chục bình nhất phẩm nhân linh đan một lọ không thiếu, hắn từ chỗ tam phẩm nhân đan sư lấy được linh thạch cũng đều ở đó. Nửa đoạn đoàn kiếm cùng cái kia truyền thừa thủy tinh cầu cũng đều bình yên vô sự, ngoài ra còn thêm một đống nhị phẩm linh thảo cùng một quyển thật mỏng gia thú cuốn. Mạc Vô Kỵ cầm lấy gia thú cuốn, mặt trên ghi lại nhiều loại phương pháp luyện đan nhị phẩm nhân linh đan. Hắn biết đây cũng là ân thiền nhân bỏ vào, ân thiền nhân đại khái là cảm thấy nợ hắn, cho nên mới dùng mấy thứ này bồi thường một cái. Vô luận ân thiền nhân là nghĩ như thế nào, mấy thứ này đối với Mạc Vô Kỵ mà nói, đều là rất thỏa đáng. Mạc Vô Kỵ động trước nhất không phải là cái kia truyền thừa thủy tinh cầu, mà là nửa đoạn đoàn kiếm. Nửa đoạn đoàn kiếm này là Mạc Lạc Khúc đoàn kiếm, dựa theo ân thiền nhân thuyết pháp cùng hắn thấy được Mạc Lạc Khúc hẳn là bỏ mạng ở Vô Ngân Kiếm Sơn. Đối với Mạc Lạc Khúc, Mạc Vô Kỵ trong lòng có một loại đồng bệnh tương liên. Hắn chuẩn bị đem nửa đoạn đoàn kiếm này thanh lý sạch sẽ, sau đó tìm một hộp gỗ bỏ vào, lưu lại làm một cái kỷ niệm cũng là một cảnh giác. Lạc Khúc kiếm chỗ bị vỡ thoạt nhìn cực kỳ bằng phẳng, chỉ là bởi vì thời gian dài ăn mòn, có một đống rỉ sét cùng loang lổ. Mạc Vô Kỵ rút ra đao nhọn, đem loang lổ cùng rỉ sét quét đi rồi, lập tức phát hiện chỗ mặt vỡ có chút khe. Gocchuyenaudio.com, hở tồn tại, Mạc Vô Kỵ lại dùng mũi đao tại chỗ khe hở kia gạt gạt, khe hở lớn hơn ra, lập tức hắn từ chỗ khe hở kia rút ra một cái cuốn lụa giấy mỏng đến cực nhỏ. Xác thực nói, cái này không nên gọi giấy. Thứ này chất liệu gỗ cùng vô tự đan thư của hắn cũng là có chút không sai biệt lắm, cứng cỏi không gì sánh được. Lụa mỏng bị Mạc Vô Kỵ chậm rãi mở ra, lại rộng nửa thước dài sắp tới một thước. Mặt trên ghi lại vô số chữ viết thật nhỏ, còn có một vài tranh vẽ rõ ràng nhân thể linh khí hướng đi. Chữ viết vừa nhìn chính là khẩu quyết mà tranh vẽ còn lại là phối hợp khẩu quyết tu luyện mà dùng. Thì ra trong đoàn kiếm cất giấu một cái công pháp, không biết là tu luyện công pháp hay là pháp kỹ. Mạc Vô Kỵ phòng trừng môn công pháp này ngay cả Mạc Lạc Khúc cũng không biết, coi như là Mạc Lạc Khúc biết cũng là chuyện tại Vô Ngân Kiếm Sơn về sau. Tại phía trên lụa mỏng, Mạc Vô Kỵ rốt cục nhìn thấy bốn chữ hơi lớn một chút. Quỳ Hoa Bảo Điển à, mà thực ra là đấu truyền tinh di. Mạc Vô Kỵ trong lòng một trận không biết nói gì, hắn đi tới thế giới này cùng Lạc Phách Mộ Dung Phục hầu như giống nhau, bây giờ được pháp kỹ cũng cùng Mộ Dung Phục tu luyện là cùng một cái tên. Nhưng Mộ Dung này phục là nhân vật giả dối a, trên đời dĩ nhiên lại có sự tình này, hắn nhưng không tin Kim Đại Hiệp Mộ Dung viết ra là thật a. Bất quá dứt bỏ những thứ này cũng không nói, Mạc Vô Kỵ trong lòng cũng là cho rằng đấu truyền tinh di là lợi hại nhất trong hết thảy vũ kỹ. Cái gì cửu âm cửu dương, cái gì độc cô cửu kiếm, cái gì càn khôn đại na di, tại trong lòng Mạc Vô Kỵ cũng không lợi hại bằng đấu truyền tinh di. Đấu truyền tinh di có bao nhiêu tầng Mạc Vô Kỵ không biết, thế nhưng hắn biết Mộ Dung Phục chỉ là tại đấu truyền tinh di tầng thứ nhất là đã có thể nổi danh cùng Kiều Phong. Mộ Dung Phục không bằng Kiều Phong, đó là bởi vì hắn đem tinh lực toàn bộ đặt ở việc phục quốc. Căn cứ lúc đó Mộ Dung Phục mà nói, vãn bối gia truyền đấu truyền tinh di thần công, gia huynh luyện tới Bắc đấu di thần cảnh, gia phụ luyện tới Cô Mộng tinh hồn cảnh, sáng lập bộ này thần công Long Thành tổ tiên luyện tới Vẫn Thạch tinh lãng cảnh, còn chân chính cao nhất cảnh giới là Thiên Huyễn tinh thần. Hiện tại đấu truyền tinh di xuất hiện ở trong Mạc Lạc Khúc kiếm, Mạc Vô Kỵ không tin môn công pháp này sẽ là do Mộ Dung Long Thành sáng lập. Mạc Vô Kỵ tiếp tục xem tiếp, phù nhân chi sinh bản vi hỗn độn chi khí, khí sinh tinh, tinh sinh thần, thần sinh minh, bản vu âm dương chi khí, khí chuyển vi tinh, tinh chuyển vi thần, thần chuyển vi minh, thủ khí nhi hợp thần, tắc tinh bất khứ kỳ hình, niệm thử tam hợp vi nhất, cửu dĩ chi lý, phi đồng cân lực nhi tự nhiên. Tu chân chi sĩ, pháp vu âm dương, hợp vu thuật sổ trì mãn kiền khôn, chuyên khí bão nhất, dĩ thần vi sa, dĩ khí vi mã, thần khí tương hợp, nãi khả thành công. Ở đâu ra một bộ võ pháp? Cái này căn bản là một bộ tu chân công pháp, không đúng, hẳn là pháp kỹ. Xuống chút nữa, thiên phân bốn chữ quyết, vừa là đấu tự quyết, đu đấu tự bốn tầng, đệ nhất di hoa tiếp mộc, thứ hai bắc đấu di thần, thứ ba cô mộng tinh hồn, thứ tư vẫn thạch tinh lãng, hai là truyền tự quyết, truyền tự bốn tầng, đệ nhất thiên huyễn tinh thần, thứ hai tham thương vĩnh hợp, thứ ba tham hồi đấu chuyển, thứ tư toàn chuyển càn khôn. Mạc Vô Kỵ hít sâu một hơi, bộ công pháp kia quả nhiên cùng Mộ Dung Long Thành không hề có quan hệ. Căn cứ Mộ Dung phục mà, gocchuyenaudio.com. Nói, Mộ Dung gia tu luyện tối cao cũng bất quá là truyền tự quyết tầng thứ nhất thiên huyễn tinh thần mà thôi. Tu luyện tới thiên huyễn tinh thần, đoán chừng là võ tu cảnh giới cao nhất. Lại sau này, không có tu chân nguyên khí bổ sung, căn bản là không cách nào tu luyện đến các cảnh giới phía sau. Cách chương.